18i.net giới thiệu câu chuyện chàng trai may mắn. Tôi là một người rất ngạo mạn, một kẻ luôn khao khát chinh phục các cô gái trẻ. Tôi chỉ muốn thấy phụ nữ quỳ gối dưới chân tôi, xin tôi ban cho họ chút tình để họ rên rỉ, thèm muốn phát điên lên vì tôi. Đến năm thứ hai đại học rồi mà tôi vẫn chưa yêu ai thực sự, trong khi bạn tôi đứa nào cũng có 2-3 mảnh tình vắt vai rồi. Đối tôi, tất cả những người con gái từng qua tay tôi chỉ là một thoáng xao xuyến, một cảm giác chinh phục thoáng qua rồi chợt bay xa. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những cuộc chinh phục của tôi. Sau khi tốt nghiệp PTTS, tôi thi rớt trường đại học mà tôi yêu thích. Thế là tôi quyết chí ôn thi lại vào năm sau. Lúc này trong lòng tôi không nghĩ gì khác ngoài chuyện phải thi cho đậu đại học để được sống xa nhà, để được làm tất cả mọi chuyện mình muốn mà không phải xin phép ai cả. Thế là tôi cắm đầu vào học mà không để ý gì đến xung quanh. Không ngờ năm đó chỉ tiêu nhập ngũ đi bộ đội của phường tôi đang ở quá cao nên thiếu người đi, tôi bị gọi nhập ngũ. Gia đình tôi phải chạy khắp nơi nhờ người giúp, tốn rất nhiều tiền thì mới được hoãn đi bộ đội. Một người quen với cha tôi mới bày cho một cách là để tôi vào thành phố Sài Gòn ôn thi và ở trong đó đợi ngày thi luôn. Tôi không ngờ đó lại là khúc quanh của cuộc đời đầy căng thẳng và khoái lạc của tôi sau này. Vào đến Sài Gòn, tôi mất 2 ngày mới tìm được căn nhà trọ ưng ý với sự giúp đỡ của các bạn tôi. Tôi ghi danh ôn thi ở trung tâm khai trí nằm trên đường Nguyễn Tri Phương. Sáng ngày khai giảng tôi dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong tôi chọn cho mình bộ quần áo thật đơn giản để không quá gây ấn tượng. Tôi đến trường đầu tiên nhưng hôm nay lại là ngày thi của các lớp đại học nên phải hoãn giờ khai giảng. Cùng đợi với tôi có rất nhiều người nhưng trong đó tôi chỉ để ý đến một cô bé rất xinh. Tôi liền lại gần bắt chuyện cho đỡ buồn. Chào bạn, bạn cũng đợi khai giảng phải không? Cô bé nhìn tôi với ánh mắt rất lạ và hình như không muốn trả lời. Tôi lại tiếp tục. Mình từ miền Trung vào luyện thi nên cảm thấy rất xa lạ với thành phố đông đúc này. Vừa nói tôi vừa lấy trong túi áo ra chiếc thẻ học viên mới được cấp dùng để vào lớp đưa cho cô bé xem. Lúc này cô bé nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm hơn. Cô bé tự xưng tên là Phương Anh, đang là học sinh năm cuối PTTS trường Bùi Thị Xuân. Tôi và cô bé đứng nói chuyện cả giờ đồng hồ liền về mọi chủ đề mà không thấy chán. Càng nói chuyện chúng tôi thấy càng hợp nhau như là đã quen nhau lâu lắm rồi vậy. Đã đến giờ vào lớp, tôi và cô bé lại ngồi gần nhau để nói chuyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã một tháng. Chúng tôi đã trở thành hai người bạn thân vậy mà cô bé vẫn chưa cho tôi biết nhà để đến chơi. Tôi gặn hỏi thì bị dọa là sẽ không nói chuyện nữa nên tôi cũng không hỏi. Tôi nghĩ là chắc tại gia đình cô bé quá khó nên không cho tôi đến chơi. Vào một buổi được nghỉ sớm vì không có giáo viên, tôi lén đi theo cô bé để biết nhà. Thì ra cô bé ở một mình trong một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Trãi. Đây được gọi là chung cư nhà giàu vì giá một căn hộ ở đây khoảng nửa tỷ đồng Việt Nam lúc đó. Thỏa mãn trí tò mò, tôi liền quay về vì sợ bảo vệ phát hiện gọi công an thì khốn. Trở về nhà tôi liền suy nghĩ cách làm sao để vào được chung cư đó một cách đàng hoàng. Sau 2 ngày suy nghĩ, tôi tìm ra được một cách và bắt đầu thực hiện. Tôi lấy thẻ học viên của cô bé và giấu đi. Rồi tối hôm đó tôi tìm đến chung cư xin vào gặp người bảo vệ không cho vào. Ông ta đòi tôi đưa cho ông ta thẻ của cô bé. Tôi không chịu mà đòi đưa trực tiếp. Ông ta đành dẫn tôi đến căn hộ của cô bé. Cô bé ra mở cửa, nhìn tôi sửng sốt và mời tôi vào nhà chơi. Từ đó tôi đến chơi thường xuyên. Cô bé kể cho tôi chuyện gia đình của cổ. Thì ra do nhà có em bé nên cha mẹ của cổ phải rời lên biệt thự trên Đà Lạt ở để nhà cho cô bé dễ ôn thi và không ganh với em. Một hôm tôi đến chơi, do vội vàng nên tôi để xe sai chỗ bị bảo vệ giữ xe, hẹn đến sáng mới giải quyết. Thế là tôi và cô bé bèn lấy xe của cô bé đi dạo đêm Sài Gòn đến 1 giờ sáng mới về. Chúng tôi lén vào bằng ngõ sau, lên nhà, cô bé đưa cho tôi mượn chiếc quần thể thao mà ba cô bé mặc để đi đánh tennis. Chiếc quần quá rộng lưng so với tôi nên tôi mặc vào rất buồn cười. Còn cô bé thay bộ đồ mặc ở nhà trông rất mát mẻ, với chiếc áo hai dây bó sát người làm nổi bật bộ ngực căn tròn. Do không mặc áo lót bên trong nên tôi có thể nhìn thấy rõ hai đầu vú bé tí như hai hạt tiêu nổi bật lên do chiếc áo bó sát. Chiếc quần bó thật ngắn làm tôi nhìn thấy mà muốn phát điên lên. Nàng lấy chai rượu Hennessy trong tủ ra rót cho tôi và nàng cùng uống. Sau hai ly mặt nàng ửng hồng trông thật quyến rũ, còn tôi thì hơi chết choáng do không quen uống rượu. Tôi ngồi sát vào nàng, choàng tay qua vai nàng, nàng không đẩy tay tôi ra như những lần trước mà còn tựa đầu vào vai tôi làm tôi càng mạnh dạn hơn nữa. Tôi nói nhỏ vào tai nàng, trông em thật quyến rũ, anh có yêu em không? Nàng hỏi tôi thật bất ngờ nhưng cũng vội trả lời, anh yêu em lâu rồi nhưng không dám nói. Thế là tôi ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên đôi môi nàng rồi dần dần tôi cắn nhẹ môi nàng. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau, hôn nhau say đắm thật lâu. Nàng nắm lấy tay tôi đặt lên đôi gò ngực no tròn của nàng. Thế là tôi tha hồ mà sờ nắn thỏa thích. Tôi hôn lên cổ nàng rồi dần dần hôn lên ngực nàng. Lúc này từ miệng nàng phát ra những tiếng ư ư ư ư ư ư ư ư vô nghĩa đầy khoái lạc. Tôi đỡ nàng ngồi thẳng lên, cởi chiếc áo nàng đang mặc ra, bộ ngực nàng được giải phóng lộ ra trước mắt tôi. Hai gò bồng đảo trắng hồng vun cao như mời gọi thách thức với hai núm vú nhỏ hồng xinh xinh. Tôi dùng lưỡi liếm nhẹ qua từng núm vú một làm nàng nổi gai ốc toàn thân. Trong khi đó nàng dùng hai chân xoay sở lột phăng chiếc quần mà tôi mặc quá rộng, rồi xoa nhẹ nhẹ bên ngoài quần lót của tôi làm tôi không thể nào chịu nổi. Tôi ngậm vào vú nàng hôn hít, bú mút cho đã sự thèm khát trong khi tay tôi vuốt ve khắp người nàng. Khi không còn chịu đựng được nữa tôi dùng tay xé toan chiếc quần lót của nàng. Lớp lông mượt mà của nàng làm tôi say đắm, tôi liền hôn hít vào lớp lông đó. Hai tay nàng ôm ghì lấy đầu tôi mà vo mà kéo dữ dội trong khi không ngớt rên rỉ ư ư ư ư ư ư làm tôi phát điên lên. Tôi dùng lưỡi liếm mút liên tục hạt le nhỏ xinh của nàng, từ trong âm hộ của nàng từng dòng tinh khí liên tục rỉ ra làm tôi muốn sặc. Bỗng nàng ghì chặt đầu tôi rồi dùng mình liên tục, một tia tinh khí của nàng bắn thẳng vào miệng tôi, còn nàng thì uốn cong người lên khỏi mặt đất, miệng không ngớt rên rỉ những câu vô nghĩa, anh ơi ư ư ư đã quá anh ơi ư ư chấm ư chấm a w w o ư ư. Bỗng nàng vô mạnh tôi ra rồi ngồi bật dậy, dùng hai tay vò dương vật tôi đang cương cứng dưới chiếc quần lót như muốn đâm thủng để chui ra ngoài. Nàng lột phăng chiếc quần lót của tôi rồi nắm lấy dương vật của tôi mà sụt liên tục làm tôi sung sướng không thể diễn tả được. Đến lúc tôi gần đạt được khoái cảm thì nàng dừng lại và dùng chiếc miệng bé nhỏ của nàng ngậm lấy dương vật tôi mà bú mút liên tục. Tôi bỗng dùng mình và từng đợt khoái cảm kéo đến với tôi, kèm theo là từng dòng tinh dịch bắn thẳng vào miệng nàng. Nàng không ngại gì mà nuốt tất cả. Tôi và nàng nằm vật ra sàn nhà, vừa thở vừa cười. Tay nàng vẫn nắm dương vật của tôi và xoa nhẹ. Một lát sau dương vật của căn cứng trở lại. Lần này hình như là nó to hơn lần trước. Nàng dùng tay đo thử thì thấy thiếu một đốt ngón tay thì dài đủ một gang tay nàng. Nó nở to gần bằng cổ tay của nàng. Tôi dùng tay sờ nhẹ vào âm hộ của nàng thì thấy ướt ướt sũng và nước nhờn vẫn tiếp tục rỉ ra. Tôi ngồi dậy lật nàng nằm ngửa ra, vát hai chân của nàng lên vai tôi rồi dùng dương vật cà nhẹ vào hột le của nàng làm cho nàng rên rỉ liên tục và năn nỉ tôi. Anh ơi cho vào đi. Em không chịu nổi nữa rồi. Tôi bắt đầu đưa dương vật vào trong âm hộ của nàng và nhịp nhẹ nhè, một cảm giác sung sướng lan truyền khắp người tôi. Còn nàng hình như chưa được thỏa mãn nên cứ liên tục lắc lư người và năn nỉ tôi. Anh ơi đâm mạnh vào đi anh úp u ư ư ư úp chấm a chấm w w o ư ư ư ư ư. Tôi phớt lờ mà cứ nắc nhẹ bên ngoài. Được một lúc thấy nàng có vẻ không chịu được nữa, tôi liền lấy đà đâm một cú thiệt mạnh vào bên trong nàng, sực nàng hét lên một tiếng đau đớn làm tôi càng thêm thích thú. Hai tay nàng kéo ghì người tôi xuống và ôm chặt không chịu thả ra làm cho âm đạo của nàng nhô lên cao, làm cho dương vật của tôi đâm thật sâu vào trong nàng. Tôi bắt đầu nhịp thật nhẹ, thật sâu vào trong nàng được một lúc thì nàng hết đau. Lúc này tôi bắt đầu đâm nhưng cú thật mạnh, thật sâu. Lúc thì đâm, lúc thì dừng lại ngoáy thật mạnh làm cho nàng rên la liên hồi. A ư ư ư u u u u ư a ư ư ư. Anh ơi em ra rồi. Cứ như thế nàng ra đến 3 lần mà sao tôi vẫn chưa cảm thấy đã. Nàng bắt đầu rên rỉ năn nỉ tôi ra nhanh chứ nàng không chịu nổi nữa. Tôi tăng tốc độ, đâm thật mạnh thật sâu được vài cái thì tôi dùng mình bắn từng đợt tinh dịch vào sâu tận tử cung nàng. Vào cùng nàng hét to lên đầy khoái lạc a u u v. Tôi thả nàng ra và cúi xuống nhìn thì thấy những dòng tinh khí của tôi và nàng hòa lẫn với máu trinh tạo thành một chất nhớn màu hồng dính đầy dương vật của tôi và âm hộ của nàng. Tôi xoay người nàng dựa lưng vào ngực tôi và tôi đưa dương vật vào âm hộ của nàng từ phía sau khiến nàng rên rỉ liên tục. Hai đứa ôm nhau nằm vật ra nhà và ngủ lúc nào cũng không biết. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước thấy nàng vẫn còn ngủ, dương vật của tôi lại cương cứng ngắt chìa thẳng vào mông nàng. Tôi dùng tay xoa nhẹ dương vật của tôi và âm hộ của nàng rồi từ từ đút dương vật vào cửa mình của nàng từ phía sau. Âm đạo của nàng thật bót, dù cho tối qua tôi đã ra sức ngoáy thật lâu và thật mạnh. Tôi nắc nhẹ mấy cái làm nàng tỉnh giấc và ra sức cùng tôi làm tình suốt 2 giờ liền. Từ đó trở đi tôi dọn đến ở chung với nàng. Sáng thì nàng đi học, chiều thì hai đứa đi luyện thi, còn tối đến thì ôm nhau làm tình cho mệt lã người rồi ôm nhau ngủ. Mọi chuyện cứ đều diễn ra được 4 tháng thì tôi nhận được tin nhà phải về có chuyện gấp. Tôi với nàng bịn rịn chia tay nhau với lời hứa sẽ trở vào trong thời gian nhanh nhất. Sau không một tuần thăm nhà, tôi trở lại thành phố với sự náo nức lạ thường. Tôi dùng chìa khóa mà nàng đưa cho tôi để vào tổ ấm của chúng tôi chứ không gọi cửa. Tôi rón rén đi vào từng phòng để tìm và tạo cho nàng sự bất ngờ. Kìa, nàng đang đứng trong phòng ngủ xoay lưng về phía tôi. Tôi chắc nàng mới tắm ra vì nàng đang quấn quanh người bằng chiếc khăn bông. Tôi nhẹ nhàng trút bỏ toàn bộ quần áo chỉ để lại chiếc quần lót trên người rồi từ từ tiến lại giật mạnh chiếc khăn đang quấn quanh người nàng, định đè nàng xuống làm tình cho bỏ những ngày nhớ mong. Nhưng khi xoay người nàng lại để hôn thì không phải là nàng mà là người con gái khác. Nghe tiếng hét thất thanh của cô gái kia, nàng từ trong nhà tắm chạy ra, trên người cũng cuốn hở chiếc khăn tắm giống hệt cô gái kia. Sau khi nhận ra tôi, nàng mới cho biết đó là cô em họ tên là Ngọc Quyên, học lớp 11 mới được nghỉ hè trên Đà Lạt xuống chơi sáng nay nên không kịp báo cho tôi biết. Chiều hôm đó tôi và nàng phải dẫn cô bé kia đi ăn, đi chơi đủ chỗ trong thành phố và mua sắm rất nhiều thứ cho cô bé để cô bé bỏ qua chuyện lúc sáng của tôi và không mách cha mẹ của Phương Anh về chuyện của chúng tôi. Đến 09 giờ tối N Quyên mới chịu về nhà, nhưng cô bé tinh quái này vẫn chưa chịu tha cho chúng tôi mà bắt chúng tôi ngồi chơi bài tiến lên ăn tiền đến gần 01 giờ sáng mới đi ngủ. Tất nhiên là hai đứa tôi thua gần cháy túi, đã vậy cô bé còn ngang nhiên chiếm chiếc giường của hai đứa tôi, làm hai đứa phải ra ghế sofa ngủ, hai chúng tôi lại nằm bên nhau vuốt ve nhau. Làm tình đến khi hai đứa cùng ra một lượt rồi ôm nhau nằm nghỉ mệt trước khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc. Tôi vẫn không quên được hình ảnh một thân hình mơn mởn tràn đầy sức sống của cô bé đang ngủ trong phòng kia, và trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ là phải bằng mọi cách chiếm đoạt và hưởng thụ khoái lạc trên thân hình khêu gợi kia. Sau hai ngày nhịn nhục đủ mọi thứ, cơ hội cũng đến với tôi. Cha mẹ Phương Anh gọi nàng lên Đà Lạt gấp có chuyện, thế là chỉ còn tôi và N Quyên ở nhà. Tối hôm đó tôi rủ cô bé đi vũ trường Monaco chơi, tôi rủ cô bé uống rượu. Tôi và cô bé uống hơn nửa chai Hennessy nhỏ mà cô bé vẫn chưa hề hấn gì, mà phần lớn số rượu đó là cô bé uống. Sau này khi đã thân thiết với tôi, cô bé mới cho tôi biết là cô bé đã uống thuốc giải rượu. Khi được tôi rủ đi, trời đã khuya, tôi đề nghị về nhà uống tiếp. Về đến nhà tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Lợi dụng lúc cô bé vào phòng thay đồ, tôi liền lấy gói bội nghiền từ con mọt gỗ nướng vàng, còn gọi là con bừa củi, vì khi để nó trên bàn và lấy tay giữ chặt mình nó thì đầu nó gõ liên tục lên bàn, bỏ hết vào trong chai rượu. Nó có tác dụng kích thích dục tình phái nở rất mạnh. Tôi học được chiêu này trong những lần chat với mấy cao thủ về phụ nữ trên internet, nhưng không có tác dụng với đàn ông. Tôi rót rượu ra hai ly trong khi cô bé từ trong phòng đi ra. Nhỏ mặc một chiếc áo ống nhỏ xíu chỉ đủ che ngang bộ ngực, không mặc áo lót bên trong, và một chiếc váy ngắn đến nổi chỉ phủ nhẹ qua mông nàng một tí. Cô bé ngồi lên chiếc ghế sofa, còn tôi thì ngồi dưới nền nhà. Khi tôi cầm ly rượu lên đưa cho cô bé và lén liếc nhìn thì mới phát hiện ra cô bé không mặc quần lót, càng làm cho tôi hưng phấn. Tôi vẫn tiếp tục rót rượu ra ly và chạm cốc với cô bé, đến gần hết chai rượu thì thấy mặt cô bé đỏ hồng, hơi thở gấp. Tôi biết là thuốc đã có hiệu lực, tôi liền dụ cô bé xem phim. Tôi bỏ chiếc đĩa phim sex loại nặng của Nhật mà tôi đã mua để cùng Phương Anh xem, để học hỏi các pha trong đó. Khi những hình ảnh hiện lên, cô bé đưa tay bịt mắt lại không xem, nhưng rồi cũng bỏ tay ra xem, vì những tiếng rên la khoái lạc của cô gái Nhật cộng thêm sự tác dụng của thuốc kích thích đã làm cô bé không chịu nổi. Tôi đứng dậy giả vờ đi vào nhà vệ sinh lột toàn bộ quần áo, chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhỏ xíu làm nổi lên dương vật đã cương cứng hết cỡ của tôi. Tôi trở lại phòng khách thì thấy cô bé đã lột bỏ chiếc áo ống nhỏ xíu và đang dùng tay vừa sờ vú vừa sờ âm hộ. Khi thấy tôi, cô bé liền bò đến bên tôi, quỳ gối úp mặt vào dương vật của tôi mà liếm vài cái rồi lột chiếc quần lót ra khỏi người tôi. Cô bé vừa mút đầu khất của tôi vừa dùng tay sục liên hồi. Tôi vội lôi cô bé đứng dậy để hôn vào kiềm chế, nếu không thì tôi đã xuất tinh. Tôi lột chiếc váy ngắn của cô bé một cách dễ dàng và dùng dương vật ngoại cỡ của tôi cà vào âm hộ của nàng, trong khi hai tay tôi không ngừng xoa nắn bộ ngực no tròn của cô bé. Cô bé rên lên những tiếng đầy khoái lạc, được một lúc cô bé không chịu nổi nên năn nỉ tôi, anh ơi hãy chơi em đi, chơi thật mạnh như hai đứa trong phim chơi nhau kìa. Tôi liền bắt cô bé đứng vịn hai tay vào ghế, đưa mông về phía tôi và dạn nhẹ chân ra hai bên. Tôi cầm dương vật cà nhẹ vào âm hộ của cô bé rồi bất ngờ đâm thật mạnh vào trong. Cô bé ủ ôi nắc liên hồi không nghỉ, làm cho cô bé hét lên vì bị tôi đâm quá mạnh và trong âm đạo, nhưng sau đó thì chỉ còn những tiếng rên rỉ khoái lạc phát ra từ chiếc miệng nhỏ sinh hòa cùng tiếng phạch phạch ọc ọc phát ra do dương vật của tôi và âm hộ của cô bé cọ vào nhau phát ra. Bất ngờ tôi rút dương vật ra khỏi người cô bé rồi đâm mạnh vào hậu môn của Quyên làm cô bé hét lên đau đớn rồi ngã sấp xuống sàn nhà kéo tôi ngã theo nhưng tôi vẫn không ngừng lại mà vẫn cứ tiếp tục nhấp liên tục vào hậu môn của cô bé. Quyên ban đầu còn la hét đau đớn nhưng rồi dần dần cũng quen rồi cũng có cảm giác khoái lạc. Một lúc sau tôi gần ra thì bất ngờ tôi rút dương vật ra khỏi người cô bé rồi nằm lăn ra sàn nhà. Việc làm này của tôi làm cho cô bé hụt hẫng nên cô bé đè tôi ra ngồi lên người tôi nhún nhảy liên tục làm tôi không thể nào chịu được. Bỗng cô bé la lên, anh ơi, em ra rồi a chấm a, u. Tôi cũng dùng mình rồi cũng bắn từng dòng tinh dịch nóng bỏng vào sau trong tử cung của cô bé. Hai chúng tôi cùng lăn ra nghỉ mệt rồi sau đó Quyên tiếp tục đòi tôi tiếp tục làm tình đến 3 lần rồi mới chịu lăn ra ngủ. Chắc là do tác dụng của thuốc quá mạnh. Sáng hôm sau cô bé dọa tôi sẽ đi tố cáo công an vì tôi cưỡng hiếp cô ta. Tôi không nói lời nào mà chỉ lấy ra cuốn băng video mà tối qua tôi đã đặt máy quay tự động quay toàn bộ cảnh làm tình của tôi và cô bé rồi hỏi em xem anh đã cưỡng hiếp em hay là em đã cưỡng hiếp anh. Sau đó tôi dùng lời ngon ngọt dụ cô bé anh sẽ cưới em sau khi em ra trường, em đừng làm to chuyện này nếu không sẽ không ai cưới em đâu. Gần nửa giờ thuyết phục cô bé đồng ý sống như vợ chồng với tôi rồi hai chúng tôi tiếp tục làm tình như tối hôm trước. Có phần khoái lạc hơn vì Quyên có cảm giác thực sự chứ không phải do thuốc như tối hôm trước. Chúng tôi sống với nhau được khoảng một tuần thì Phương Anh trở về. Sau khi biết được mọi chuyện của tôi và Quyên, nàng đã đuổi Quyên về Đà Lạt và dọa nếu không giữ miệng chuyện tôi và nàng thì sẽ mét cha mẹ của Quyên chuyện của cô bé. Còn tôi thì nàng đuổi ra khỏi nhà và dọa sẽ mướn bọn xã hội đen thanh toán tôi làm tôi phải trốn về quê một thời gian rồi mới dám trở lại thành phố để thi đại học. Từ đó về sau tôi không còn gặp lại hai chị em của nàng nữa. Nghe nói nàng thi đậu trường kinh tế và cặp với một tay giảng viên còn trẻ. Còn cô em Ngọc Quyên thì tôi không có tin tức gì cả. Tôi thì thi đậu trường đại học kiến trúc và bắt đầu gia nhập giới sinh viên quý tộc cũng như bắt đầu các cuộc chinh phục tiếp theo. Thấm thoát đã 3 tháng kể từ ngày tôi vào nhập học trường đại học kiến trúc khi mọi việc học hành ổn định, thì cũng là lúc tôi làm quen với một số sinh viên con nhà giàu trong lớp và trong khoa tôi bắt đầu những cuộc chơi với tụi nó. Thường thì chúng tôi hay la cà ở những vũ trường, quán bar thâu đêm khi mệt thì chúng tôi rủ thêm vài em đi hát karaoke rồi làm tình tập thể nhưng tôi lúc nào cũng giả say rồi lăn ra ngủ chứ không tham gia vì sợ ế. Có lần tụi nó cũng sai những con nhỏ kia thử tôi bằng cách mút dương vật của tôi nhưng tôi khéo kềm chế nên tụi con gái không làm gì được. Một thời gian sau tôi không còn hứng thú tham gia những cuộc chơi với bọn nó nữa mà tôi chỉ muốn kiếm một cô bồ nhỏ xinh để sống chung cho thỏa nổi khát khao đàn bà cháy bỏng trong tôi. Một hôm hết giờ học tôi mới lân la qua chi nhánh trường đại học kinh tế gần trường tôi. Tôi mới lượn chiếc Suzuki Sport mới được cha mẹ tôi thưởng cho một vòng quanh trường thì đã có khối em để ý nhưng tôi chỉ chấm được có hai em đi chung trong một nhóm khá đông nên tôi không dám nhào. Đến tán vì biết chắc chắn sẽ không nên cơm cháo gì nên tôi phải nén lòng bám theo để biết các em ở đâu để dễ bề hành động sau này thì ra hai em ở cũng gần nhau. Một em thì ở nhà trọ một mình trên đường Nguyễn Trãi, em khi thì là dân Sài Gòn ở cùng gia đình gần đó. Hôm sau tôi mới rủ hai thằng bạn trong nhóm tôi đi tán hai em. Sau một hồi chọc ghẹo thì hai thằng bạn tôi có vẻ kết hai con nhỏ trong nhóm đó nên cứ bám theo để tán bỏ lại tôi cùng hai em. Tôi cũng mạnh dạn chạy xe theo và nhỏ nhẹ hỏi chuyện. Tôi được biết tên của hai em là Phương và Lê. Tôi chạy xe theo hai em đến tận nhà thì biết Phương ở riêng còn Lê ở chung với gia đình. Thế là tôi quyết định tán Phương trước dù cô bé nhìn không dễ thương bằng Lê. Một tuần lễ sau đó do bận thi tôi không ghé qua trường em Phương được. Hôm nay là ngày tôi thi xong nhưng khi ghé qua thì tôi lại không tìm thấy em nên tôi liền lượn một vòng qua nhà em thì thấy em đang cãi nhau với một anh chàng nào đó, hình như là bồ của em. Một lúc sau anh ta bỏ đi, tôi liền tiến lại gần và chào em, chào Phương, còn nhận ra anh không? Sau một hồi suy nghĩ Phương đã nhận ra tôi. Lúc này tôi mới nhận thấy hình như Phương đang định đi đâu đó vì Phương đang cầm trên tay gói quà nhỏ. Tôi liền hỏi Phương, em đang định đi đâu phải không? Anh chở em đi được không? Lúc đầu Phương định không đi nhưng tôi thuyết phục nên Phương đồng ý. Thì ra Phương đi sinh nhật nhỏ bạn nhưng anh bạn trai không đồng ý nên bị Phương đuổi về. Khi chở Phương tới nơi, các bạn gái của Phương tưởng tôi là bồ của Phương nên bắt tôi vào dự luôn. Khoảng một tiếng sau Phương đòi về nên tôi lấy xe ra chở Phương về. Lúc này Phương có vẻ không được tỉnh táo lắm vì lúc nãy Phương uống khá nhiều. Tôi liền chở Phương đi một vòng Sài Gòn, vừa đi hai đứa vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Khi về đến nhà Phương hơi tỉnh táo, nàng xin lỗi tôi vì làm phiền tôi suốt buổi tối. Tôi liền ra chiêu quyết định vì biết nếu bỏ lỡ cơ hội này tôi sẽ tốn khá nhiều công theo đuổi nàng. Tôi nói, anh để ý em lâu rồi nhưng không có cách gì làm quen được. Anh bạn trai em thật là ngốc khi không chiều em một chuyện thật nhỏ này. Nghe tôi nói thế Phương bật khóc. Nàng mời tôi vào nhà và kể cho tôi nghe chuyện của nàng, thì ra anh ta là kẻ bất lực. Năm nay anh ta đã 28 tuổi nhưng dương vật của anh ta không ngóc đầu lên được mà anh ta lại thích làm tình vào hậu môn nên anh ta mua một dương vật bằng cao su và bắt nàng tự làm cho anh ta xem. Nàng không chịu, thế là anh ta dọa sẽ rửa hình anh ta lén chụp nàng đang tắm rồi giải khắp trường nàng đang học. Tôi nghe liền hứa với nàng sẽ lấy lại toàn bộ hình cho nàng, rồi sau đó tôi gọi điện cho mấy đứa bạn tới nhà anh ta theo địa chỉ Phương cho và đánh cho anh ta một trận. Khi tôi tới thì tụi nó liền đưa cho tôi xấp hình và phim đã thu được của anh ta, trong đó có cả hình của Lê. Tôi quay lại nhà nàng, lúc này đã 12 giờ đêm, nàng ra mở cửa cho tôi trong bộ áo ngủ mỏng tanh làm cho tôi thấy rõ cả hai núm vú hồng và lớp lông mu của nàng do nàng không mặc đồ lót bên trong. Vào nhà, khi được tôi đưa cho xấp hình và phim, nàng nhảy cẫng lên vui sướng và ôm chầm lấy tôi làm tôi nóng bừng cả người. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng rồi nói nhỏ vào tai nàng, anh yêu em. Nàng không nói gì cả, mặt nàng đỏ hồng, nàng nhắm mắt lại, tôi liền hôn nhẹ lên môi nàng rồi sau đó mạnh dạn dùng lưỡi tách nhẹ môi nàng ra rồi hôn nàng đắm đuối. Lưỡi chúng tôi xoắn vào nhau liên tục, còn tay tôi vuốt nhẹ sống lưng nàng rồi lần ra trước xoa nhẹ vú nàng. Lúc này tôi hôn dần xuống cổ nàng rồi ngập vào vú nàng mà mút liên tục. Nàng rên lên đầy khoái lạc, vơ đừng anh sung sướng quá anh ơi Tôi liền lột chiếc áo ngủ ra khỏi người nàng, thân hình nàng thật khêu gợi, bộ ngực cao với hai núm nhỏ hồng, giữa hai đùi nàng là một nhúm lông đen tuyền, tôi hôn khắp người nàng. Ngập vú nàng mút liên tục, bỗng từ vú nàng tiết ra một chất ngọt ngọt thơm tho càng làm tôi say mê mà mút liên hồi cả hai bên vú làm nàng rên rỉ không ngừng. Nàng kéo tôi đứng thẳng dậy rồi lột toàn bộ quần áo của tôi, đẩy tôi nằm thẳng lên giường nàng rồi xoay người nằm úp lên tôi mà mút liếm dương vật của tôi như mút kem, còn tôi thì dùng chiếc lưỡi đầy kinh nghiệm của mình mút liếm âm hộ hột le của nàng làm cho nàng rên rỉ a ơ ua u u ư ơ u a ư ư ư. Một lúc sau nàng ngồi lên bụng tôi, cầm dương vật của tôi để vào âm đạo của nàng và bảo tôi, anh ơi đút vào đi, Em chịu hết nổi rồi, nhẹ thôi anh, em còn trinh đó nha. Tôi tưởng nàng nói giỡn nên tôi ôm lấy eo nàng rồi đâm một cú thật mạnh vào trong nàng. Sực, nàng hét lên, ây 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 ây. Chết em rồi anh ơi, rồi đổ ụp xuống người tôi toát mồ hôi đầm đìa. Tôi ôm chặt nàng rồi vuốt ve một lúc sau thì có cảm giác âm hộ nàng co thắt nhẹ. Tôi biết nàng đã hứng tình trở lại nên tôi bắt đầu nắc nhẹ nhẹ vào trong nàng. Một lúc sau nàng ngồi thẳng lên và bắt đầu nhịp thật mạnh làm cho dương vật tôi đâm thật sâu vào trong âm hộ nàng phát ra tiếng phạch phạch cộng thêm tiếng rên rỉ khoái lạc của nàng tạo thành một thứ âm thanh đầy quyến rũ. Bỗng nhiên nét mặt nàng căng ra hơi thở mạnh hơn và nhất là nàng nhấp nhanh lên, tôi cảm thấy sung sướng tột cùng. Tôi liền ôm ghì lấy nàng đâm thật mạnh dương vật vào trong nàng mà ngoáy ma nắc bụng âm đạo của nàng co thắt mạnh làm hai đứa tôi cùng dùng mình và cùng xuất tinh một lúc. Tôi vẫn ôm chặt nàng và để dương vật trong âm hộ nàng. Một lúc sau tôi cảm thấy dương vật của tôi to trở lại, tôi liền lật ngửa nàng ra và bắt đầu hiệp hai. Tối hôm đó chúng tôi làm tình đến 4 lần rồi mới lăn ra ôm nhau ngủ. Từ đó nàng là của tôi. Chúng tôi sống với nhau được khoảng 2 tháng thì có một sự việc xảy ra làm chúng tôi chia tay nhau. Từ ngày có Phương, cuộc sống như trước đây trở lại với tôi. Sáng tôi chở Phương và đôi khi là Lê đến trường. Chiều tối hai đứa ở nhà học bài rồi chở nhau đi dạo Sài Gòn ban đêm rồi về nhà làm tình như điên dại. Một thời gian sau tôi cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Phương thì lúc nào cũng bám lấy tôi không rời nửa bước. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Một hôm tôi đến trường đón Phương thì thấy Lê đang đứng trước cổng trường khóc. Tôi đến gần hỏi, sao lại đứng đây khóc vậy Lê? Sáng nay đi học trễ, em gửi xe đạp ngoài lề đường nên bị lừa mất xe rồi. Lê trả lời, tôi mất xe rồi thì lên đây anh trở về rồi mua xe khác chứ có gì mà khóc. Tôi nói với Lê, đó là xe em mượn của hàng xóm chứ xe em bị mất từ tháng trước rồi, về nhà lúc này thì lấy gì mà trả cho người ta. Vừa nói Lê vừa khóc to hơn, lên xe anh chở đi rồi tính tiếp chớ đứng đây người ta bu đông lại thì kỳ chết. Tôi nói với Lê, tôi chở Lê đi vòng vòng một vài tiệm cầm đồ kiếm thử nhưng không thấy xe đâu cả. Tôi bèn chở Lê ra chợ sắt và tìm mua một chiếc xe đạp tương tự chiếc xe Lê vừa đánh mất. Tôi quay về trường để đón Phương thì Phương đã tan học và nhờ bạn trở về. Tôi trở về nhà thì Phương vẫn chưa về đến nhà. Tôi đợi khoảng 2 giờ đồng hồ thì thấy một tên nhóc nhìn rất bụi chở Phương về. Vào đến nhà tôi chưa kịp hỏi Phương đi đâu giờ mới về thì Phương đã lớn tiếng chửi tôi là đồ bội bạc sở khanh lấy tiền bao gái về vi vi. Đợi Phương chửi cho đã tôi mới nói cho Phương nghe toàn bộ câu chuyện sáng nay xảy ra với Lê và tôi hỏi Phương đi đâu giờ mới về. Thật không ngờ Phương trả lời tôi đi chơi với bồ mới. Mắc mớ gì đến anh nghe vậy, tôi biết là Phương cố tình chọc giận tôi nhưng tôi không kiềm được mà hét lên. Cô là kẻ không có liêm sỉ, tôi không còn gì để nói với cô nữa. Anh không làm tôi thỏa mãn nên tôi phải đi kiếm người khác. Phương cũng hét lên với tôi. Tôi nghe vậy liền thẳng tay tặng cho cô ta một cái tát rồi thu dọn đồ đạc vào vali cột vào xe và bỏ đi. Tôi đang đi lòng vòng tìm nhà thì gặp Lê. Lê chỉ cho tôi thuê một căn hộ gần nhà Lê ở. Tôi kể cho Lê nghe chuyện xảy ra giữa tôi và Phương. Nghe vậy Lê liền đòi tôi trở đến gặp Phương để nói cho Phương hiểu nhưng không ngờ Phương không chịu nghe còn lớn tiếng chửi Lê là đồ phản bội rồi tuyên bố không bạn bè gì với Lê nữa. Sáng hôm sau tôi thấy Lê đi xe xích lô đến trường. Khi tan học tôi bèn đi mua một chiếc xe đạp và bảo người bán đem đến nhà Lê. Về đến nhà tôi thấy Lê đi chiếc xe đạp mới đang đứng trước cửa nhà tôi. Thấy tôi Lê liền trách tôi là không hỏi ý kiến gì mà đã tự động đi mua xe cho Lê. Sao anh tặng xe cho em mà không nói trước? em không dám nhận đâu. Ba má la chết. Không sao đâu, nếu có là thì nói bạn tặng sinh nhật. Tôi trả lời nhưng còn lâu mới tới sinh nhật em, không từ chối gì hết, nếu không anh giận lên luôn đó. Nghe vậy Lê mới chịu nhận chiếc xe đạp mà tôi mua cho. Sau đó Lê rủ tôi đi ăn. Khao có xe mới, chúng tôi chọn một quán ăn nhỏ bên bờ sông Sài Gòn. Quán ăn này rất hay, nó có từng chiếc nhà sàn nhỏ nằm trên mép sông nên rất thoáng mát và riêng biệt. Tôi chọn một ngôi nhà xa nhất, chúng tôi gọi vài món hải sản và mấy lon bia. Tôi nài nỉ mãi Lê mới chịu uống bia với tôi. Uống được vài ly thì mặt Lê đỏ hồng, trông rất dễ thương. Tôi ngồi sát lại gần Lê và nói, trông em thật dễ thương. Chắc có nhiều người theo lắm phải không? Em xấu xí thấy mồ, có ai mà thèm theo? Lê trả lời tôi, mặt càng đỏ, vậy thì anh theo em có được không? Anh này kỳ ghê, cứ trêu em hoài, em xấu thí mồ. Để em giới thiệu cho anh mấy nhỏ bạn em dễ thương hết biết luôn, nhưng anh chỉ thích mình em thôi. Tôi nói vậy nhưng tay thì choàng qua vai Lê, kéo vào sát người tôi mà Lê không có phản ứng gì. Tôi biết mình đã thành công, tôi cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi của Lê làm cho cô bé run rẩy đón nhận. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh và cởi bỏ chiếc quần lót ra và chỉ mặc lại chiếc quần jean mà thôi. Tôi quay ra thì thấy Lê đang nhấn chuông gọi phục vụ mang thêm bia ra. Tôi quàng tay qua vai Lê kéo vào người tôi vào hôn đắm đuối. Lưỡi tôi sụp vào miệng Lê mà cuốn lấy lưỡi, còn tay tôi thì vuốt ve nhẹ nhàng chiếc lưng thon thả. Bất ngờ người phục vụ vào Lê đẩy tôi ra và mặt thì đỏ bừng. Khi người phục vụ lui ra thì Lê mới lên tiếng, em bắt đền anh đó, anh làm cho em xấu hổ chết đi được. Có gì đâu mà xấu hổ, em hôn người yêu em mà, em đâu có nói em yêu anh đâu. Tôi liền chồm tới ôm chặt cô bé mà hôn đắm đuối làm cho cô bé không còn phản kháng gì nữa và tôi bắt đầu hành động. Tôi vuốt ve đôi chân trần của cô bé rồi bắt đầu vuốt ngược trở lên dùi và cho tay vào vuốt ve chiếc mu nhô cao của em. Lúc đầu em còn đẩy nhẹ tôi ra nhưng tôi vẫn tiếp tục hôn say đắm hơn nên một lúc sau em không còn phản kháng gì nữa. Tôi tiếp tục vuốt ve chiếc mu nhô cao của em rồi bất ngờ vén chiếc quần lót qua một bên rồi cho tay vào vuốt nhẹ lên khe đào nguyên của Lê làm cho em lịm người trên tay tôi mà run rẩy. Lúc này tôi không hôn em nữa mà kéo người em nằm ngang qua người tôi. Tôi dùng tay vuốt ve khắp người của em rồi lộ dần từng món đồ trên người của em mà em không hay biết vì lúc này tôi đang mút nhẹ nhàng từng bên ngực của em làm cho em rên rỉ không ngớt. Tôi liên tục dùng lưỡi liếm khắp người cô bé và lúc này trên người Lê không còn một thứ gì cả. Tôi đặt Lê nằm trên ba chiếc ghế ghép lại với nhau và bắt đầu liếm vào âm hộ của nàng. Lúc đầu nàng còn e thẹn khép chặt hai chân nhưng rồi dần dần không kháng cự nữa mà còn banh rộng chân ra để tôi dễ dàng thưởng thức từng dòng khí trinh nguyên của nàng. Còn nàng thì hai tay bám chặt lấy thành ghế và miệng không ngừng rên rỉ. Anh ơi, em hạnh phúc quá, em không chịu được nữa đâu. Tôi ngồi dậy và từ từ bỏ toàn bộ quần áo trên người. Tôi ngồi xuống ghế và đặt Lê ngồi vào lòng tôi và mút ngực của nàng một cách say đắm. Thật nhẹ nhàng tôi nâng nàng lên và đưa dương vật của tôi vào trong nàng một cách từ tốn để tránh cho nàng bị đau mà mất hết cảm khoái. Khi đầu khất vào được bên trong nàng thì bất ngờ tôi buông tay, làm cho nàng mất thăng bằng và sực nàng hét lên, ây, đau quá anh ơi, nhưng tôi không dừng lại mà tiếp tục ôm chặt lấy quanh eo của nàng mà đập lên xuống liên hồi. Một lát sau nàng có cảm giác thích thú trở lại, miệng rên hừ hừ và không cho tôi giọng lên xuống nữa mà tự nàng nhún nhảy sàn qua sàn lại một cách thích thú. Bỗng nhiên nàng dùng mình và ôm chặt cổ tôi và thốt lên những từ vô nghĩa. Tôi biết nàng đã đạt được cực khoái nên mới như thế nên tôi cũng dừng lại luôn. Chúng tôi vội vã mặc lại quần áo, Tới lúc về tới nhà nàng cũng không nói với tôi một lời nào. Suốt một tuần sau đó hình như là nàng tránh mặt tôi, dù cho tôi tìm đủ mọi cách mà nàng vẫn tránh mặt. Mãi tới ngày thứ 10 tôi mới gặp được nàng, do nàng đi đâu về mà xe bị xì lốp nên phải dẫn bộ qua nhà tôi, nên bị tôi giữ lại không cho đi và bắt phải vào nhà nói chuyện. Thì ra là do nàng xấu hổ và bị đau rát âm hộ nên không chịu gặp tôi. Tôi ngồi sát lại bên nàng thì thầm vào tai nàng những lời yêu thương, còn tay thì vuốt ve khắp người nàng. Khi nàng bắt đầu có cảm giác thì cũng là lúc chúng tôi bắt đầu bước vào thế giới thần tiên của Hoan Lạc. Từ đó chúng tôi làm tình với nhau vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Được khoảng 2 tháng thì đến sinh nhật tôi không ngờ nàng tặng cho tôi một món quà mà tôi không bao giờ mơ thấy được. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của tôi. Tôi được cha mẹ gửi cho 2 triệu đồng gọi là tiền mừng sinh nhật tôi. Tôi dẫn đám bạn đi nhậu một trận đã đời. Khi ôi về tới nhà là đã 11 giờ đêm. Nguyên ngày hôm nay tôi chưa gặp Lê mà Lê chỉ gọi điên chúc mừng sinh nhật tôi vào buổi sáng sớm mà thôi. Nàng còn hứa là sẽ tặng tôi một y món quà bất ngờ. Tôi vào nhà, cứ tưởng là Lê đang đợi tôi trong nhà cùng bánh mừng sinh nhật dưới ánh những ngọn nến lung linh huyền ảo thật lãng mạn. Nhưng ôi thôi, chẳng có gì cả, chẳng có Lê, chẳng có bánh sinh nhật, chẳng có nến, căn nhà chỉ tràn ngập một màn đêm buồn bã. Nỗi thất vọng tràn đầy trong tôi. Tôi với tay bật ngọn đèn thì kìa, giữa phòng là một thùng quà thật lớn, có thắt nơ kèm một chiếc thiệp đính kèm trên gió với dòng chữ: anh yêu, hãy dùng chiếc nơ hồng này tự bịt mắt anh lại, em sẽ cho anh một điều ước và một điều bất ngờ. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, tôi làm theo những lời chỉ dần của nàng và ước gì người yêu tôi hiện ra trước mắt tôi. Tôi cảm thấy đèn trong phòng vụ tắt và một bàn tay nhẹ nhàng tháo chiếc khăn bịt mắt tôi ra. Tôi nheo mắt nhìn quanh thì thấy trên bàn là một chiếc bánh kem có cắm những ngọn nến đã được thắp sáng, tỏa ra một ánh sáng lung linh huyền ảo. Còn Lê thì đang đứng trước mặt tôi. Nàng không mặc gì cả, toàn thân hình của nàng ẩn hiện dưới ánh nến lung linh đẹp đến say lòng người. Tôi chưa bao giờ thấy nàng đẹp như lúc này, dù rằng trước đây tôi đã bao lần ngắm nhìn nàng. Tôi bước đến ôm chặt nàng trong tay thì thầm vào tai nàng một lời cảm ơn chân thành và đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm. Một lúc sau nàng đẩy tôi ra và bảo: anh hãy nhắm mắt lại, khi nào em bảo anh mở mắt ra thì mới được mở, em sẽ tặng cho anh một điều bất ngờ. Tôi đứng đó lặng im giữa phòng, đôi mắt nhắm chặt. Tôi cảm thấy có đến 2 đôi tay đang gỡ bỏ toàn bộ quần áo trên người tôi. Bỗng một chiếc miệng nóng ấm ngậm vào dương vật tôi mà liếm mút như đang mút một que kem. Còn miệng tôi thì bị một đôi môi nóng ấm quen thuộc của Lê bịt kín. Là tôi không kịp hỏi có chuyện gì đang xảy ra cho tôi, bỗng có tiếng nói rất quen thuộc cất lên: ông xã còn nhận ra em không? Tôi giật mình mở mắt thì kìa, đứng trước mặt tôi là một khuôn mặt hân quen mà tôi đã tương tư một thời gian dài và tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc để tìm kiếm. Đó là Ngọc Quyên, người tình chớp nhoáng của tôi. Tôi đứng thừng người ra vì bất ngờ thì tiếng nói của Lê rót vào tai tôi: mọi chuyện từ từ nói, còn bây giờ anh hãy hưởng thụ món quà của mình đi. Tôi nâng Quyên đứng lên và hôn nàng một nụ hôn kéo dài đến ngợp thở. Quyên xô tôi ra, sau đó Quyên và Lê cùng vuốt ve bú mút tôi. Một lúc sau cả hai nàng cùng bò ra sàn nhà nhô hai cặp mông quyến rũ lên cao và ngoe nguẩy trông thật hấp dẫn. Tôi vội quỳ xuống dùng lưỡi liếm mút âm hộ cả hai nàng cho đến khi hai nàng van xin tôi: oái anh ơi, chơi em đi, em không chịu được nữa đâu. Tôi vội nhẹ vào mông Lê rồi cầm dương vật đâm mạnh vào âm hộ nàng trước, rồi nắc cật lực làm cho nàng rên rỉ: ôi ôi. Sướng quá, đã quá, con Quyên Hy nằm dài dưới người Lê dùng lưỡi liếm vào âm hộ Lê và Dương Vật tôi làm cho tôi sung sướng vô cùng. Tôi và Lê cùng dùng mình và ra một lượt. Nhưng trước đó Quyên đã rút Dương Vật tôi ra và ngậm thật chặt, nàng đã nuốt toàn bộ tinh dịch của tôi, nàng còn mút nhẹ, một lúc sau tôi hứng tình trở lại. Kỳ này tôi đè Quyên ra sàn nhà và để Dương Vật vào âm hộ nàng, tôi lắc qua lắc lại rồi đâm mạnh một nhát vào trong nàng, sau đó tôi chơi nàng vơ ý tất cả sức lực tôi có được. Tiếng rên rỉ thật to của Quyên cùng cảnh Lê đang cho hai ngón tay vào âm hộ tự thủ dâm làm cho tôi bị kích thích cao độ. Thế là tôi dồn toàn bộ sự kích thích đó vào Quyên, tôi đập nàng tơi tả. Nàng hét lên khản cả tiếng, nàng ra đến lần thứ ba rồi mà tôi vẫn còn quá sung sức. Bỗng tôi và nàng cùng dùng mình và cùng ra một lượt. Tối hôm đó chúng tôi làm tình không biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ nhớ là do tôi chơi quá nhiều. Âm hộ của hai nàng nở to lộ rõ hai mép âm hộ đỏ hồng như hai bông hoa thì chúng tôi đổi sang chơi bằng miệng cho tới khi ba đứa mệt nhoài lăn ra ngủ trên sàn nhà. Đêm hôm nay đúng là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tôi. Tôi được hai người con gái tôi yêu cùng hầu hạ, làm tình. Tôi vô cùng biết ơn Lê, người con gái nhỏ bé nhưng có tấm lòng thật cao la. Cao cả, nàng dành cho tôi tất cả tình yêu mà còn tặng cho tôi một người con gái khác và cùng người Lê mang lại cho tôi những giây phút thần tiên. Sau này khi ngồi ôn lại những năm tháng đã qua, những người con gái đã qua tay tôi thì trong lòng tôi chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất, đó là Lê.